Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ngôi nhà âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ngôi nhà âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay rất vui khi được gặp gỡ với một vị khách mời cũng rất là đặc biệt. Phong cách của vị khách mời này có một hình thức và các cái trang phục các bạn trẻ hay gọi là trông rất là ngầu. Bởi vì vị khách mời cũng thường xuyên di chuyển bằng xe phân khối lớn, tóc dài, mặt thì râu ria, trông rất là bụi bặm và đeo kính đen. Thế nhưng mà tuy nhiên khi tiếp xúc thì vị tác giả này thì cũng hết sức là nhỏ nhẹ và có những cái phong cách hết sức là điềm tĩnh. Thì đó chính là tác giả nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn. Và cũng xin giới thiệu thêm với quý vị, nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn hiện đang là giám đốc của công ty cổ phần Nghe Nhìn Thăng Long. Trước hết là xin chào và cảm ơn nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
Xin chào các quý vị thính giả.
Vâng, thưa nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn, trong phần đầu thì tôi cũng muốn là nhạc sĩ có thể giới thiệu một số những ca khúc mà của nhạc sĩ đã sáng tác. Và tôi được biết thì nhạc sĩ đã dành rất nhiều tâm huyết để viết những cái bài hát dành cho những người đồng đội của mình, những người đồng hành cùng với nhạc sĩ trong những cái năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh và ác liệt. Thì chắc chắn là những cái tình cảm rất là sâu nặng với những người đồng đội để nhạc sĩ có những cái cảm xúc để viết. Và tôi rất ấn tượng với ca khúc có tựa đề là Nhớ Đồng Đội. Thì nhạc sĩ có thể giới thiệu về cái sáng tác của mình.
Cái tình cảm đồng đội với những người mà đã từng là cầm súng ở chiến trường và như anh em chúng tôi, có thể nói là một cái tình cảm nó rất là sâu sắc, nó rất là thiêng liêng và nó rất là ám ảnh trong suốt cả cuộc đời mình.
Và
bởi cái lẽ rất đơn giản, thứ nhất nó là một phần tuổi trẻ của mình, cái thứ hai là cái môi trường của chiến trận giữa cái sống và cái chết ấy, thì cái tình cảm của anh em chia sẻ mạng sống cho nhau được rồi, cho nên nó rất là máu thịt. Cái tình cảm khi tôi viết cái bài này thì nó cũng ấp ủ rất lâu rồi, cứ miên man với công việc. Bỗng một hôm thì tháng 7 năm 2017 là 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, thì tự nhiên nó có một cái động lực gì đấy nó tác động đến mình. Thế là nửa đêm vùng dậy, tôi nhớ lúc đấy khoảng 3 giờ sáng,
vâng.
Tự viết từ từng guitar để kiểm tra nốt. Thế và mình chỉ có phương tiện duy nhất là đưa lên Facebook, có rất nhiều anh em bạn bè của tôi, trong đó có các nhạc sĩ nữa. Thì rất may là nhận được rất nhiều sự chia sẻ. Cái hôm đấy là rất may là nhạc sĩ Doãn Nguyên lại rất cụ thể.
Vâng.
Trưa nay anh phải đến đây. Anh không gọi được ca sĩ.
Vâng.
Thì anh phải tự hát. Thế và một cái may hơn nữa là tôi lại gọi được ngay cho ca sĩ Minh Vương. Thì Minh Vương nói rằng là nếu như hôm nay anh không gọi em thì em cũng tự hát bài này và em tặng anh cái file audio đấy.
Vâng.
Vô cùng cảm động.
Vâng.
Thế và chúng tôi chỉ có một tiếng ở phòng thu. Khi mà chúng tôi đến thì là anh Trọng Đài vẫn đang thu một cái bài về ngã ba Đồng Lộc.
Vâng.
Ý tưởng thế nào
vâng.
Là mình viết ấy. Thực ra nó rất giản dị.
Vâng.
Tôi nghĩ nó giống như là những người lính ở chiến trường đúng không? Hàng ngày tôi nhìn trên chương trình truyền hình những cái thước phim những người đồng đội trở về chiến trường xưa.
Vâng, vâng.
Đi tìm hài cốt của những người bạn mình.
Vâng.
Và cái cảm xúc của mình nó cứ nương xe theo cái đấy thôi.
Vâng.
Viết ra rất nhanh.
Vâng.
Cả nhạc cả lời nó cứ thế nó tuôn ra và kết thúc rất là nhanh.
Vâng.
Xẻ được một cái món nợ với những người đồng đội tôi đã nằm lại ở chiến trường.
Vâng, thế trước đây tác giả Phạm Hồng Sơn từng là một người lính.
Tôi là lính của Trung đoàn 977, Sư 31 Quân đoàn 3,
vâng.
Đã tham chiến ở Campuchia. Với ý nghĩa rất trực tiếp, tôi lúc đấy biệt danh ở trong quân đội gọi là Sơn Cối, bởi vì mình là A trưởng A Cối.
Vâng.
Và khẩu cối 60 đấy là cái hỏa lực mạnh nhất của đội hình đại đội.
Trong cái thời gian đó thì chắc là những cái đêm hành quân rồi những cái đêm trực tiếp chiến đấu rồi nó rất là gian khổ hy sinh đó. Nhạc sĩ có thể kể một vài những cái kỷ niệm của mình trong cái thời gian đó mà gắn bó với những người đồng đội của mình.
Cuộc chiến tranh như thế, mình lại là một anh chàng cũng thư sinh Hà Nội. Có những cái lần hành quân mà chân nó bỏng rộp lên bóc ra bao nhiêu lớp.
À.
Thế rồi luồn sâu. Cái chiến trường ca nó phức tạp và nó khốc liệt, là mìn và rất nhiều những cái sự hy sinh dọc đường, vì là cứ phải đối mặt đội hình của mình với đối phương mà nó cứ nằm phục ở trong rừng.
Vâng.
Nhiều bạn bè có khi là đang ngồi với nhau, chia sẻ với nhau điếu thuốc.
Vâng.
Hoằng một cái đấy là xong rồi.
Vâng.
Có những là mất mát, mà cái đấy nó càng về sau mình nghĩ mình càng thấy nó đớn đau và nó thiêng liêng kinh khủng.
Vâng.
Đối với tôi là một món nợ.
Vâng.
Và có lẽ sau này tôi cũng sẽ phải tiếp cái đề tài này một số những ca khúc.
Khi nhắc tới những cái đồng đội và nhớ tới những cái kỷ niệm chiến trường xưa thì nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn rất là xúc động. Cái sự xúc động đấy là một sự kết nối tâm linh khi mà nhớ tới những hình ảnh của những người đồng đội của mình, nhớ tới một cái không gian của những cái cuộc chiến ác liệt đối diện với sự sống và cái chết, đúng không ạ? Và rất nhiều những cái cảm xúc.
Cái việc đầu tiên là tôi trả món nợ với những anh em đã nằm lại chiến trường. Cái thứ hai là tôi muốn nó vang lên ở tai của những cái người đồng đội cùng chiến hào với tôi những năm tháng đấy. Có thể là bây giờ Hà Nội chỉ còn có 5-6 đồng chí thôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn có cái sinh hoạt, tức là
vẫn gặp nhau.
Hàng tháng là gặp nhau. Thì lại nói lại là cái ngày 27 tháng 7 năm 2017 ấy, lại đúng là cái ngày tôi phải cầm trịch một cái cuộc vui. Thì Doãn Nguyên gọi đến đây thì tôi bảo là các bạn cứ ngồi chờ sẵn nhá, tôi thu xong cái tôi ra. Thì hôm đấy rất vui là này, 4-5 người bạn tôi ngồi chờ đấy. Và chính là Minh Vương hát trực tiếp.
Xúc động, món quà rất là ý nghĩa.
Trong cái cuộc vui này thì mấy đồng chí đã nằm lại đấy rồi thì các bạn vẫn úp một cái bát, một khi nâng ly rượu lên vẫn chạm cái. Với tôi như thế là một cái thực sự là hạnh phúc và xúc động vô cùng.
Và cái món quà tinh thần đấy không chỉ tặng cho những người đang hiện hữu trong cái không gian đó, mà nó gần dường như là kích hoạt được một cái sóng tâm linh khi mà trong tâm tưởng, trong tâm trí chúng ta nhớ tới hình ảnh của những người đồng đội. Có thể là các anh linh của những anh hùng liệt sĩ đó có thể cảm nhận hoặc là nghe được cái tác phẩm cũng như cái sự tri ân của tác giả nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Nhớ Đồng Đội, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn, nhạc sĩ Doãn Nguyên điện đàn piano, ca sĩ Vũ Minh Vương trình bày.
Đã qua rồi năm tháng, chiến trường xưa một miền hoang vu, trăng chiều mây bay. Ký ức còn buốt nhói, lần theo hố bom xưa ta đi tìm nhau. Đồng đội ơi máu xương nằm lại nơi núi rừng, nhớ nơi này những cánh rừng lửa cháy. Đâu rồi những đồng đội của tôi trong gian nguy chiến hào chia lửa, quên sao được những tháng ngày bao tố hiến mình cho đất mẹ thiêng liêng. Máu các anh đã hòa vào hồn thiêng núi vắng. Anh nằm đâu mịt mù sương răng, âm thầm tháng năm đâu con đường mưa nắng, từng in dấu chân anh gian nan hành quân. Đồng đội ơi nhớ chăng lời hẹn ngày trở về, cánh rừng lửa cháy. Đâu rồi những đồng đội của tôi trong gian nguy chiến hào chia lửa, quên sao được những tháng ngày bao tố hiến mình cho đất mẹ thiêng liêng. Máu các anh đã chia lửa, quên sao được những tháng ngày bao tố hiến mình cho đất mẹ thiêng liêng. Máu các anh đã vào hồn thiêng.
Và hiện tại thì nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn lại là giám đốc của công ty Nghe Nhìn Thăng Long. Đó, đấy là vai trò của một nhà sản xuất. Thế thì vai trò của một nhà sản xuất trong cái đời sống âm nhạc hiện nay thì nhạc sĩ đã có những cái trăn trở hoặc là những có những cái kế hoạch như thế nào, hoặc là những cái công tác cụ thể hàng ngày, hàng tháng, hàng năm của nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn để đưa ra những cái sản phẩm âm nhạc phục vụ với đời sống, với một cái nhu cầu thưởng thức âm nhạc rất là đa dạng, thì có gặp những khó khăn và thuận lợi gì đối với công việc của mình?
Thì đây là cái điều mà cũng không phải là riêng cá nhân tôi mà nhiều người cũng cảm nhận. Tức là cái đời sống âm nhạc vào cái thời điểm hiện tại, khi mà cái thế giới mạng bùng nổ, có rất nhiều những cái dòng nhạc nó du nhập vào Việt Nam. Những cái tác phẩm có giá trị và những cái tác phẩm nó cũng có vẻ có giá trị, nó bị lẫn lộn. Cái này là cái rất đau đầu đối với các nhà sản xuất âm nhạc. Và đương nhiên nó lại ở cái góc độ kinh doanh đây, nó lại còn là một cái bài toán nó phức tạp hơn thế. Chúng tôi thì cũng chỉ làm thế nào để cố gắng là mình hướng được công chúng đến những cái sản phẩm âm nhạc nó lành mạnh, nó mang lại cái tình cảm, có cái thẩm mỹ, nó hướng đến cái tính chân thiện mỹ nhiều hơn thôi. Chứ còn trên thực tế thì các bạn cũng biết là bây giờ đời sống âm nhạc là vô cùng phức tạp. Có những hiện tượng mà cái thế hệ chúng tôi cũng không thể nắm bắt được hết, nhiều cái dòng nhạc quá.
Thế với cương vị là giám đốc của công ty Nghe Nhìn Thăng Long, và cái tên gọi tiếng Anh là Thăng Long Audio Visual, đúng không ạ? Vâng, thế thì những cái đề tài ấy, thì mà nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn đưa ra những cái sản phẩm hàng năm của mình thì hướng tới những cái nội dung, hoặc là nó sẽ có một cái tiêu chí riêng, đúng không ạ?
Vâng.
Thường là hướng về mảng gì ạ?
Chúng tôi thường là hay có một cái thế mạnh nhiều năm nay rồi, chúng tôi đi vào khai thác cái mảng dân ca, cái văn hóa folklore.
Vâng.
Cái đấy nó luôn luôn đúng, có chèo, có quan họ, có ca trù vân vân. Thì đấy là một cái hướng, nó cũng là thế mạnh mà chúng tôi tiếp tục phát huy. Thế và cái hướng thứ hai là mình cũng cố gắng để tìm cách nắm bắt, để phát hiện những cái tác phẩm thực sự nó có giá trị trong đời sống hôm nay và để phổ cập nó ra. Và khi mà có được những cái chương trình như thế thì đấy nó lại còn là một cái bài toán về kinh tế, về tài chính nữa, làm thế nào để nó hay nhất và nó đến được với công chúng. Thế còn với cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là càng về sau này thì nếu như mình có một chút gì gọi là có khả năng thì mình cũng sẽ viết những cái ca khúc mình yêu thích và mình dành nhiều thời gian cho nó. Tôi chỉ có một cái quan niệm là thực ra là mình không có tham vọng gì lớn đâu.
Có thể nói là công ty Nghe Nhìn Thăng Long ấy thì cũng là một cái địa chỉ tin cậy của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ. Đấy, bên cạnh những cái mảng mà sản xuất ra những cái đĩa CD, những cái sản phẩm âm nhạc mang hơi hướng của dân gian. Thế mà bên cạnh đó thì cũng hơi thở của âm nhạc đương đại.
Vâng.
Bản thân tôi cũng được tham dự những cái sự kiện, ví dụ như về biển đảo chẳng hạn. Như thế, bên công ty Nghe Nhìn Thăng Long cũng đã đứng ra tổ chức rất nhiều những cái hoạt động âm nhạc nó mang ý nghĩa xã hội. Chúng ta đã thấy chân dung của một tác giả, một nhạc sĩ, một nhà sản xuất âm nhạc đã sản xuất ra những sản phẩm âm nhạc, những CD rất nhiều. Trên thực tế như vừa rồi nhạc sĩ nói là khi sản xuất ra những sản phẩm âm nhạc thì thường cái kinh tế, cái lợi nhuận mà thu lại nó rất là khó. Bởi vì trên hiện tại chúng ta thấy là trên mạng lan tràn, thậm chí là album vừa mới xuất bản, buổi sáng thì buổi trưa hoặc buổi chiều nó đã xuất hiện trên mạng. Thì dường như thế về cái kinh phí, mảng kinh tế của những nhà sản xuất ấy, thường là bị thua lỗ. Làm sao để có thể duy trì được hoạt động lâu dài?
Đúng là anh Tiến Mạnh hỏi vào cái nỗi đau lớn nhất của các doanh nghiệp nói chung và các cái hãng băng đĩa nói riêng. Từ cái thời mà còn thịnh hành băng đĩa, chúng tôi đã phải sống bằng cái khẩu hiệu là sống chung với lũ rồi. Vì với cái tình trạng bản quyền như ở Việt Nam chúng ta hiện nay, mặc dù là công ty cũng là thành viên của Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm, thế rồi cũng là thành viên ký hợp đồng với bản quyền, với trung tâm bản quyền tác giả. Nhưng mình là người trong cuộc. Mình cảm giác bằng da bằng thịt mình cái đời sống thị trường nó như thế nào. Và với kinh tế thì không đùa được. Chia sẻ những câu chuyện rất là vui là có những nhạc sĩ tôi yêu quý lắm, ngưỡng mộ lắm, như anh Trần Tiến là một trong bốn tác giả mà vừa đã rồi trong cái đêm nhạc Tùng Dương. Trần Tiến thì đối với tôi là một thần tượng, đến bây giờ vẫn thế. Thế thì có cái năm ấy là cũng cách đây cũng độ khoảng 3-4 năm, tôi nghiên cứu hệ thống các bài của Trần Tiến, tôi định làm lại. Và nhân anh ấy ra ngoài này thì tôi bảo là anh phải gặp em nhất định, bởi vì anh là ga Hàng Cỏ, là sứ đoài chứ không phải giống Vũng Tàu. Thế là Trần Tiến cũng rất là vui. Anh đến thôi, anh bảo mày nói thế là tao không thể không gặp mày được rồi. Nhưng đến khi bàn về bài vở thì xong rồi lên phương án, thì anh Trần Tiến anh có nói rằng là bây giờ Sơn mà làm cho anh được như thế này, anh chỉ đồng ý có hai người phối khí thôi. Nhưng mà anh đọc tên ra thì rất may hôm đấy mình gọi được cả hai bạn đến. Thế rồi anh nói là nếu như Sơn mà làm hay thì tao không lấy tiền. Nhưng may mà làm dở mày chết với tao. Thế nhưng trên thực tế thì là câu chuyện là đùa cho vui, nhưng trên thực tế là khi mà triển khai thì là mình là doanh nghiệp mà.
Vâng.
Lập tức mình phải đưa cái dự án ấy cho bộ phận kinh doanh và mất một tuần để các bạn ấy thăm
con số.
Đưa ra cái, thì câu trả lời là chết chú ạ. Mặc dù cháu biết là chú rất hay, rất đau đáu, đấy có những cái đau ghê lắm mà phải bỏ đấy. Chưa kể là cứ ra thị trường như Mạnh biết đấy, cứ ra thị trường cái là mất ngay. Thế và tại sao mình vẫn tồn tại? Thì bất cứ một cái doanh nghiệp nào đó mình đã nuôi và đã gây dựng được một cái thương hiệu như thế, mình phải theo đã đành, nhưng mà mình cũng phải rất là uyển chuyển. Mình mở ra nhiều cái hoạt động khác. Ví dụ mình còn làm sản xuất phim hài, rồi phim ngắn, rồi các thứ. Thế và kinh doanh các sản phẩm phim. Nhưng mà là một cái doanh nghiệp đã có uy tín và ít nhiều nó cũng có một cái tiếng nói chính thống. Mặc dù bọn mình là cổ phần rồi, nhưng bọn mình đi lên từ hãng Hồ Gươm Audio mà, của Sở Văn Hóa. Thế thì mình vẫn cứ nương theo những cái gì nó cho là hay, cho là tốt. Đầu tư, cái gì có thể đầu tư thì mình đầu tư, còn nếu thông thì là huy động anh em. Chẳng hạn như cái vụ Biển Đảo năm 2014 đó, tức là ra một cái album Đầy Biển Việt Nam trong tay mình, chỉ có file hình của anh Phạm Đông Hồng đạo diễn ở bên Nghe Nhìn Thăng Long, là anh ấy được đặc cách mời đi Trường Sa. Thế và cứ một cái máy tự mình đứng ở trên tàu lấy hình. Sau đó thì là hô hào một cái là anh em nhạc sĩ, kể cả ca sĩ ủng hộ không lấy gì cả. Thì mình mới có được một cái ấn phẩm đấy. Và hôm đấy cũng xúc động. Và mình nhớ hôm đấy Mạnh có đến là còn nhạc sĩ Thế Song, nhạc sĩ Hồng Đăng, tức là hai tác giả lớn của hai bài hát cũng đến. Và rất nhiều những cái bài hát hay mà mình có lẽ là rồi sẽ còn phải làm tiếp. Bởi vì cái quyệt đấy là cũng còn rất nhiều.
Qua cái câu chuyện của nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn thì không chỉ là đau đáu về những cái tình cảm tri ân về những đồng đội của mình, những năm tháng, những quá khứ đã qua. Thế và trở lại là một người lính trở về trong cuộc sống hôm nay, là một giám đốc của công ty Nghe Nhìn Thăng Long. Đấy thì chúng ta cũng đã thấy là nó phản ánh một phần nào đấy cái đời sống âm nhạc hiện nay và những cái khó khăn của những người mà thật sự có tâm với nghề nghiệp. Và bên cạnh đó thì anh còn là một tác giả của những ca khúc hay. Và tôi được biết trong những sáng tác của tác giả Phạm Hồng Sơn thì còn có một cái ca khúc có tựa đề là Cỏ Lau, đúng không ạ?
Cái bài Cỏ Lau thì nó lại có một cái duyên là như thế này. Bài này là tôi cũng phổ rất nhanh thơ của nhà thơ Ngô Đức Hành.
Vâng.
Mà anh Ngô Đức Hành thì nguyên là một nhà báo. Và tôi quen qua nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Xong rồi anh em kết bạn với nhau trên Facebook trong một cái cuộc ngồi rất vui.
Vâng.
Ở trong ngõ.
Vâng.
Khi kết bạn rồi thì mình vào thì mình tự nhiên mình đọc thấy cái bài đấy. Và đọc thấy cái bài thấy rung động luôn. Bởi vì mình thấy ngay mình ở trong đó. Cái câu chuyện này thì đương nhiên với cái thế hệ của chúng ta thì là ít nhiều cũng trải qua những năm tháng chiến tranh. Có thể có người cầm súng, có thể có người không. Thế nhưng mà mình ngấm lắm. Và cái thế hệ chúng mình là đều ngấm cái điều đó. Thế nhưng thực tế thì cái bài Cỏ Lau này là anh Ngô Đức Hành là viết để tặng một người bạn gái nhân dịp sinh nhật. Thế và tôi có cảm giác là đọc xong cứ lặng cả người đi, có cảm giác nó như là một cái bức tranh bằng thơ ấy. Và mình chỉ làm cái việc là mình tái hiện nó bằng âm thanh thôi. Vì nó đẹp lắm. Trong đấy anh ấy, nó là cảm xúc của, mình hiểu nôm na là có thể là hai người bạn nam nữ, cái thủa đầu đời là biết nhau, quen nhau, thậm chí có thể cảm mến nhau. Cái điều đó cũng không cần phải chi tiết. Thế nhưng sau đó thì đến bên kia triền dốc của cuộc đời rồi thì lại gặp lại nhau. Cho nên nó cái tình cảm nó sao xuyến. Và anh ấy mượn cái tứ của những cái bông cỏ lau. Khi mà mình đứng trước những cái triền đồi cỏ lau và những cái chiều nắng vàng nó tạt xuống, thì cái cảm giác ấy nó thật là rung động mãnh liệt. Và tự nhiên mình chiêm nghiệm ra nhiều thứ ở trong cuộc đời. Và thấy cái gì là nó quan trọng với mình. Đấy thì là tôi tự nhiên tôi nhìn thấy mình và tôi nghĩ rằng là bạn bè tôi cũng rất nhiều người là nhìn thấy mình ở trong đó. Có thể họ chẳng thành cái gì cả, nhưng bây giờ gặp lại nhau nó lưu luyến, thế là mình cũng nương theo cái tình cảm của cái bài thơ và mình viết.
Tức là nó là một cái sự trải nghiệm trong cuộc sống. Đấy, nó có thể là trong cả một cái chiều dài quá khứ và bằng những cái nguồn sống là những người đã trải nghiệm qua cái cuộc đời của mình thì có những cái hình ảnh, có thể là bắt gặp những hình ảnh thân quen trong đó, thì bằng cái sự đồng cảm thì tác giả nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn cũng đã phổ nhạc cho bài thơ này. Thế thì trong đấy những hình tượng văn học và những cái ý đồ về nghệ thuật từ thơ nó đã được chuyển hóa thành nhạc. Cũng rất là rõ ràng, đúng không ạ? Và như cái cuộc nói chuyện thì quý vị cũng đã thấy với cái một cái sự xúc động mà hết sức là mộc mạc, mà đúng cái chất của người lính. thì nhạc sĩ Vọng Sơn cũng đã cho chúng ta những cái câu chuyện và những cái triết lý và nhân sinh trong cuộc đời. Thế, và đã là một người lính trải qua trong chiến tranh và trở về trong cuộc sống hiện nay. Và với cái tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo, và dường như trong đó cũng là một cái sự đồng cảm, một sự kết nối giữa phổ nhạc và nhà thơ cũng như là ca sĩ thể hiện. Dường như là cả ba cái chiều nhân khí đó thì cũng đã hội tụ trở thành một cái tác phẩm mà khi mà nghe tôi cũng thấy trong đó rất là nhiều những hình ảnh trong đó. Nhạc sĩ có tâm sự gì thêm?
Với cái bài hát này thì tôi cũng vì là bận rộn công việc cho nên là tôi cũng vẫn cứ có một cái cách để khoe rất riêng của mình, tức là tôi phốt cái bài ấy lên Facebook. Sau đó thì cũng nhận được sự chia sẻ của anh em, trong đó có chuyên môn. Thế và cũng rất là bất ngờ là ca sĩ, nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo cũng nhắn tin cho tôi hỏi là cái bài này đã ai hát chưa. Anh bảo anh chưa biết chọn ai.
Lúc vẫn bàn giấy, chữ của mình. Thế là chính nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo là người tự kết nối và xin được hát bài đó đúng không ạ?
Thế thì Thái Bảo thấy tự nhiên có một cái gì đấy, chắc là bạn ấy cũng nhận ra có một cái gì giống mình, có thể chia sẻ được. Thế là tình nguyện hát bài đấy thôi. Phải nói là nghĩa cử, anh em chúng tôi là không có tiền bạc mới là cắt xê cắt xiếc gì. Thái Bảo còn nhắc tôi là em hát là đừng có nói anh cắt xê nhé, là em không có hát đâu. Thế và khi mà bạn ấy thực hiện cái bài này ấy, thì bạn cực kỳ là kỹ tính. Lại còn phải nói thêm là cái công của nhạc sĩ Dương Đức Thụy, nhạc sĩ phối khí ấy, khi mà nhận cái bài này. Thì ba anh em cứ xoay vòng với nhau và làm. Thì mình cũng nghĩ là thôi, có những lúc mình nghe mình thấy cũng ổn rồi, nhưng Thái Bảo bảo chưa được. Cái câu này chưa được, kỹ tính vô cùng. Và quả nhiên là sau khi mà có những cái lao động nó kỹ như thế thì nó cũng ra một cái tác phẩm mà mình cũng rất là vừa lòng.
Thì
đấy nó cũng là cái quý. Thế mà cũng phải nói thêm, không có là cứ nói về tác phẩm của mình nghe chừng nó không khiêm tốn. Là như thế này, cái quan niệm của mình nó rất rõ ràng. Có thể có rất nhiều những cái bài hát, kể cả anh có cảm xúc thật, nhưng nó vẫn không đọng lại được cái gì trong lòng công chúng, vì rất nhiều lý do, vì anh kém tài, vì vân vân. Nhưng một cái bài mà chỉ đọng lại được trong công chúng một chút thôi thì chắc chắn nó phải là cái tình cảm nó rất thật. Cái gốc đầu tiên là nó phải là một cái rung động rất thật, rồi sau đó thì mới nói đến những chuyện khác. Đấy là cái quan niệm rất riêng của mình, không biết là không.
Vâng, đúng đấy, nghệ thuật là như thế. Kết nối.
Thế thì với cái bài Cỏ Lau này, tôi thấy là Thái Bảo với lại Dương Đức Thụy rồi sau này lại còn mix thêm một lần nữa ở phòng thu của bạn Mạnh School nữa. Đã thể hiện một cái là trau chuốt và kỹ càng vô cùng về cái sản phẩm mà mình làm ra. Và tôi cũng chỉ nghĩ rằng là nó được đến đâu thì mỗi cái ca khúc nó có cái số phận riêng của nó. Chứ cũng mình cũng là một cái người mà khi mà mình rung động và mình có chút khả năng thì mình làm thôi, chứ mình cũng không phải là cái người mà cứ ngày ngày cứ phải làm việc với âm nhạc, nó khác nhau.
Xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay, và cũng xin chúc cho nhà sản xuất sẽ tiếp tục có những cái sản phẩm âm nhạc mà đáp ứng với cái nhu cầu thị hiếu ngày càng cao cũng như là rất là phong phú của đông đảo công chúng, và quan trọng nhất là luôn giữ được cái thương hiệu của mình, trở thành một cái địa chỉ luôn luôn là tin cậy của những người hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp.
Xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh. Và xin cảm ơn các quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình.
Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Cỏ Lau, phần âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn, thơ Ngô Đức Hành cùng với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Nguyễn Vĩnh Tiến xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Cuối đường đời anh đi dưng dứt cỏ lau, màu trắng đến vô thường mà ai biết. Một lời hứa, một thời xa biển biển, ta tìm ra nhau từ hoa cỏ lau. Trắng đến vô thường. một lời hứa, một thời xa biển biển. Ta tìm ra nhau từ hoa cỏ lau. Cuối đường đời anh đi rưng rức cỏ lau, màu trắng đến vô thường mà ai biết. Một lời hứa, một thời xa biển biển, ta tìm ra nhau từ hoa cỏ lau.